Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 30 Đức Chúa Trời muốn chúng ta thành nguồn phước. Trong cuộc sống, có lẽ người ta không lạ gì với quan niệm đời là bể khổ. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng đã viết: Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Điều này cho thấy phước ở đời này thật là một điều hiếm hoi thay. Thế nên lòng khao khát tìm kiếm phước luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng ta dễ bắt gặp nỗi khao khát này qua những ngày lễ Tết đầu năm, thiên hạ đua nhau đi hái lộc hoặc gửi cho nhau những lời chúc tốt lành, trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ để đón khách quý đến xông nhà, xông đất để được phước, hoặc kiên cử mọi điều cấm kỵ vì sợ mất phước cho mình. Thật là đáng thương thay cho những ai biết mình bất hạnh mà lại đi tìm kiếm phước lành ở đời tạm mà họ cho là bể khổ này. Hay là cứ chúc nhau như một ước mơ may rủi, chẳng có một sự bảo đảm chắc chắn nào. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài thật tuyệt vời. Ngài không phải chỉ muốn, mà Ngài còn có quyền làm được, vì Ngài là nguồn phước. Ngài không những hứa ban phước cho con dân Ngài được hưởng, mà còn hứa để chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người. Xin hãy lắng nghe lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 2. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Đây là lời hứa rất quan trọng của Đức Chúa Trời dành cho ông Abraham khi Ngài kêu gọi ông rời khỏi quê hương, bỏ lại sau lưng tất cả thần tượng hư không của đời này để dấn thân trên con đường của đức tin. Ông đã đặt trọn lòng trông cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa để mạnh mẽ tiến về một nơi có nhiều sữa và mật, như lời Ngài đã hứa. Đây cũng là lời hứa thật ngọt ngào dành cho mỗi chúng ta là những con dân của Chúa. Bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta cũng chính là con cháu thuộc linh của ông tổ đức tin Abraham. Và chắc chắn chúng ta sẽ nên một dân lớn trong vương quốc của Ngài, cũng được Ngài ban phước để trở thành nguồn phước cho muôn dân như lời Ngài đã hứa. Chúng ta cùng xét xem Đức Chúa Trời đã ban phước cho tổ phụ Abraham, qua đó chúng ta ngày nay trở thành nguồn phước cho mọi người như thế nào? Phước hạnh trở nên một dân lớn. Lịch sử cho thấy, dẫu khi đáp lời kêu gọi của Chúa, ông Abraham đã 75 tuổi rồi mà vẫn chưa có con, nhưng ông đã cùng vợ và cháu là Lót rời quê hương đi trên con đường Chúa hướng dẫn. Mãi đến 25 năm sau, ông mới có được một người con như lời Chúa hứa, đó là ông Isaac. Rồi ông Isaac lại có hai con, nhưng Đức Chúa Trời chỉ chọn dòng dõi của ông Jacob để lập nên tuyển dân của Ngài, là dân Israel mà ngày nay đang sống tại đất nước Israel, chỉ khoảng chừng hơn 6 triệu người. Trong khi các con khác của ông Abraham, như ông Ishmael, hay dòng dõi được sinh ra từ bà Ketura đã trở thành dân tộc của khối Ả Rập và một số dân tộc Hồi giáo, chiếm cả vùng Trung Đông. Tất cả có thể lên đến gần 1,5 tỷ người. Rõ ràng, lời hứa của Chúa dành cho ông Abraham sẽ trở nên một dân lớn, không phải chỉ là con cháu theo huyết thống của Abraham, mà là con thánh thuộc dòng dõi đức tin của ông đặt nơi Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. được sinh ra từ dòng vua David, cháu của ông Abraham. Chính cộng đồng dân Chúa mới là một dân lớn đang tràn lan khắp thế giới. Bởi vì Cơ Đốc giáo nói chung đã được xem là một tôn giáo lớn nhất trên đất ngày nay, với số lượng người tin theo Chúa gần 2,2 tỷ người, chiếm gần 1/3 dân số toàn cầu. Điều này chứng tỏ Đức Chúa Trời là một đấng quyền năng và là đấng thành tính. Ngài đã hứa và Ngài thật sự làm thành. Nhận thức ấy sẽ khích lệ cho mỗi chúng ta là con cháu thuộc linh của ông Abraham, phải biết sống xứng đáng là con dân của nước trời vinh hiển, không để lòng chùn bước trước những khó khăn trở ngại trên con đường theo Chúa mỗi ngày. Cũng đừng nghĩ mình nhỏ bé cô đơn trước số đông, không có lòng tin kính đối với Chúa. Nhưng phải biết rằng, đấng ở cùng chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian và là đấng có quyền làm được mọi sự. Lời hứa của Ngài không dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục ban phước để tin lành được truyền ra khắp đất. Dòng dõi thuộc linh của Abraham sẽ không ngừng lớn mạnh. Được phước và nổi danh. Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa này qua việc ban phước đặc biệt cho ông Abraham, cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Ông nổi tiếng là người giàu có, đạo đức và còn được xem là tổ phụ của đức tin cho những người có lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, nhất là khi dõi theo cuộc hành trình của dân Israel vào miền đất hứa. Chúng ta luôn thấy Đức Chúa Trời thật sự đã ban phước cho dân Israel, tức là con cháu của ông Abraham, thật sự được đầy tràn. Họ đã đi trong 40 năm giữa sa mạc mênh mông, nhưng Ngài vẫn chu cấp thức ăn, nước uống mỗi ngày, không hề thiếu thốn. Ngài còn dùng trụ mây che cho họ mát khỏi cái nắng chói chang thiêu đốt của vùng đất khô cằn và trụ lửa ban đêm để soi sáng, đồng thời còn sưởi ấm cho họ tránh cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết ban đêm. Ngài cũng từng rẽ nước biển và nước sông cho họ đi qua như đi trên đất, rồi tiến chiếm các thành kiên cố của xứ Canaan, cũng bằng quyền năng phép lạ cả thể của Ngài. Các bộ tộc đầu tiên của dân Israel được sống trong vùng đất tốt tươi, thịnh vượng, bằng chăn nuôi và trồng trọt, nghĩa là cũng thật sự đượm sữa và mật như lời hứa của Đức Chúa Trời. Lịch sử tuyển dân hay lịch sử của dòng dõi ông Abraham thăng trầm sau thời kỳ bị lưu đày, rồi lại tiếp tục chịu lệ thuộc bởi Hy Lạp đến La Mã cho đến khi đấng cứu thế ra đời. Họ vẫn tiếp tục phạm tội trong việc đóng đinh con trời trên cây thập tự, để rồi phải chịu cảnh nước mất nhà tan và có đến gần 6 triệu người phải chết thảm. Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn thành tín đem họ trở về lập quốc vào năm 1948 để rồi tiếp tục ban phước cho họ. Rõ ràng, sau gần 2.000 năm bị dập vùi tan tác, họ lại được trở về vùng đất đã bị rủa xả, hoang hóa nhiều ngàn năm. Thế mà Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục thành tín ban phước cho họ, cùng làm nổi danh họ như lời Ngài đã hứa. Thực tế cho thấy, ơn Chúa ban cho họ rất đặc biệt, bởi vì họ có thể biến một đất nước nhỏ bé bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ lâu, nay đã trở thành một quốc gia hùng mạnh và còn là thành viên của Tổ chức Thế giới Liên Hiệp Quốc. Những vùng đất âm u chất chứa biết bao mầm bệnh tật từ ruồi muỗi bẩn thỉu và cằn cỗi bởi sỏi đá khắp nơi giờ đã trở thành ruộng đồng, hồ ao tôm cá hay vườn cây trĩu quả. Thậm chí cả sa mạc cũng được phủ xanh bởi muôn màu hoa cỏ và cây trái tốt tươi nhờ khả năng khai thác được hữu hiệu của dòng nước sông Giô Đanh, kể cả nước mặn và nước nóng dưới lòng sa mạc. Dù chỉ là một nước nhỏ bé, nhưng lại được nhiều nước trên thế giới biết tới nhất, bởi từng nổi danh là xứ thánh, nơi có Chúa cứu thế ra đời. Ngày nay, chúng ta là đoàn dân thánh của Chúa, là con cháu của Abraham, là cộng đồng mà Chúa đã hứa là sẽ ban phước và làm nổi danh giữa thế giới đầy hư hoại này. Trong lúc mọi người tìm phước ở vật chất hư không, để rồi chính vật chất đó làm cho con người mất phước, như chúng ta đã thấy. Biết bao người tự tử trên đống tiền, biết bao gia đình cũng vì tiền, biết bao cảnh nước mất nhà tan, biết bao gia đình tan nát cũng vì tiền, biết bao cảnh nước mất nhà tan do chiến tranh kinh tế. Chúng ta là những con dân Chúa đã vui mừng nhận được những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời nhiều không xiết kể. Lời Chúa hứa cùng tổ phụ Abraham ngày xưa vẫn còn ứng nghiệm cho đến ngày Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta trở lại. Xin Chúa cho chúng ta thấy phước hạnh thiêng liêng vô giá mà Chúa ban và sống hết lòng với Chúa, cũng như rao truyền phước hạnh này đến cho nhiều người. Được trở thành nguồn phước. Dòng dõi của ông Abraham trở thành nguồn phước ở đây không có nghĩa là tự sản sinh ra phước, mà ông đã nhận được nó từ nguồn phước vô tận của Đức Chúa Trời. Chính ông Abraham đã nhận phước Chúa ban và đã thật sự trở thành nguồn phước cho nhiều người. Rõ ràng, tuy dân Do Thái không đông đảo về số lượng, nhưng sự đóng góp của họ vào nền văn minh ích lợi cho nhân loại không hề nhỏ chút nào. Chỉ cần nhìn vào con số thống kê để thấy, dù chỉ chiếm 0,2% dân số toàn cầu, nhưng họ lại giành đến 22% giải Nobel của thế giới. Hơn thế nữa, ông Abraham cũng đã thật sự trở thành nguồn phước cho nhiều người khi Chúa Giêsu bước vào đời qua dòng dõi của ông. Và chính mình Ngài mới thật sự là con đường duy nhất để cứu mọi kẻ tin thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để được làm công dân của nước trời vinh hiển đời đời. Ngày nay, dưới con mắt của thế gian, có thể chúng ta là những con người thấp hèn theo quan điểm của họ. Nhưng trước mắt Chúa, Ngài ban cho chúng ta một đặc ân vô giá là dùng chúng ta làm nguồn phước cho muôn người khi chúng ta đem tin mừng cứu rỗi đến cho họ, đưa họ từ chỗ tối tăm bước qua nơi sáng láng, từ chốn ngục tù tội lỗi ra chốn tự do phước hạnh. Và chúng ta cần nhớ rằng nguồn phước chúng ta đem lại cho đồng bào mình không chỉ trong đời này mà còn cả trong cõi vĩnh hằng. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải vững lòng tin vào lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, cũng như Ngài sẽ làm cho chúng ta nên một dân lớn. Ngài sẽ ban phước, sẽ làm nổi danh, cũng như khiến chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải giữ gìn mối tương giao mật thiết luôn luôn với Chúa, cũng như không bỏ lỡ cơ hội nào có thể làm chứng về Chúa cho những người chưa tin để có thể cứu họ. Và nhờ đó mà chúng ta thật sự trở thành nguồn phước cho nhiều người.
Được Ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng Ngài chia sẻ những đắng cay với bớt đau thương, niềm tin yêu sẽ vui nỗi buồn.